Mời quý ông bà anh chị em ngồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như con vừa nói, đề tài mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong buổi chay hôm nay là Đức Giêsu đã nói: tôi không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi. Trong buổi chia sẻ hôm nay, con chia sẻ bốn phần. Phần thứ nhất đó là Đức Giêsu đã hóa thân trọn vẹn là một con người bình thường. Trong thư gửi tín hữu Hebrew mà chúng ta quen gọi đó là thư gửi tín hữu Do Thái, thì tác giả đã khẳng định như thế này: Đức Giêsu nên giống chúng ta về mọi phương diện, và Ngài thêm: Ngài khác chúng ta là Ngài không phạm tội. Vì vậy mà chúng ta thấy Đức Giêsu giống chúng ta về mọi phương diện. Ngài thụ thai trong lòng trinh nữ Maria, rồi Ngài được sinh ra như bao con người. Và đặc biệt là Đức Giêsu, Ngài sinh ra trong hoàn cảnh rất là khó khăn ở nơi hang chim bò. Tại sao Ngài không sinh ra trong cung điện, trong lầu son gác tía, không được bảo vệ bởi những lính canh hay hàng rào kiên cố? Là bởi vì Đức Giêsu, Ngài muốn hóa thân trọn vẹn với con người. Như chúng ta thấy là trong đêm Đức Giêsu sinh ra, thì chính các mục đồng là những người đầu tiên được loan báo: hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em, người là đấng Kitô của Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người: một trẻ sơ sinh bọc tã đặt nằm trong máng cỏ. Mà chúng ta biết thời đó mục đồng là những người hèn kém, bị coi thường, và họ đã không ngần ngại, họ đã không sợ hãi và vội vã đến. Họ không ngại cái mùi hôi của chiên bò, họ không ngại lịch canh chung quanh, mà họ đến để gặp gỡ hài nhi. Và chính họ đã cảm nhận được là Thiên Chúa đang ở với họ. Mà nói theo kiểu người Do Thái, đó là Thiên Chúa đang cắm lều ở với họ. Họ rất là vui mừng về điều đó. Rồi chúng ta thấy cuộc đời của Đức Giêsu, hơn 30 năm Ngài sống ẩn dật làm người, sống giữa những cái con người nghèo hèn. Để làm gì? Để người cảm thông với họ, để Ngài hiểu biết về họ và cảm nhận được những khó khăn của họ. Có lẽ chúng ta đa số là xuất thân từ những người nghèo, đặc biệt là từ nơi Việt Nam chúng ta qua, và chúng ta hơn ai hết mình cảm nghiệm được cái thân phận của người nghèo. Đó là những người phải có một cái đời sống bấp bênh, âu lo, khó khăn từ cái ăn đến cái mặc, những thử thách rồi những khổ đau xảy đến. Và khi mà Đức Giêsu sống với họ thì Ngài cảm nghiệm được họ, Ngài tôn trọng họ, Ngài yêu thương họ, và nhất là Ngài thấy nơi họ một cái sự chất phác. Không phải người nghèo thì họ lại nghèo về lòng nhân ái, nhưng mà có khi ngược lại. Trong Tin Mừng chúng ta nhớ có một lần Đức Giêsu, Ngài quan sát những người bỏ tiền vào hòm trong đền thờ, thì Ngài đã khen người khi phụ nữ quá bỏ vào đó chỉ 2 đồng tiền kẽm, số tiền rất là nhỏ, nhưng mà Đức Giêsu đã khen ngợi người phụ nữ này vì bà đã quảng đại rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Rồi khi Đức Giêsu Ngài đi nói về cái dụ ngôn về Ngài canh chung, chúng ta nhớ là khi Ngài nói về cái dụ ngôn đó, Ngài là Đức Giêsu hay là Đức Vua đã đồng hóa mình với lại những người nghèo hèn. Vì vậy mà Đức Vua đã nói với những người ở bên phải, đó là bên phải đó là những chiên, bên trái đó là dê: ta bảo thật các ngươi, những gì các ngươi đã làm và không làm cho những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm hay là không làm cho chính ta. Và suốt trong cái thời gian sống ẩn dật như vậy thì Đức Giêsu Ngài làm gì? Ngài chuẩn bị cho cái sứ mạng của Ngài. Ngài cảm nghiệm được tất cả những cái gì mà con một con người đã làm việc ở nơi đồng ruộng, ở gieo lúa như thế nào, gieo trồng cây vả làm sao, vân vân. Và từ đó Ngài có một cái kinh nghiệm sống, và kinh nghiệm sau đó thì chúng ta thấy Ngài đã truyền tải chức tin mừng, nó xuất phát từ tất cả những kinh nghiệm mà Ngài đã sống, Ngài đã làm. Hơn nữa, Ngài hòa mình với những người ở đó đến nỗi mà hầu như họ không thấy có một sự khác biệt giữa họ với Ngài. Như vậy thì Đức Giêsu Ngài đã hóa thân trọn vẹn kiếp người, sống giữa những người nghèo khó bé nhỏ. Và người dạy ta biết tôn trọng, không được xem thường ai khác. Chúng ta biết nhận ra họ là người anh em, yêu thương họ dù là người lớn hay là người nhỏ, dù là người già hay là người trẻ, họ thuộc giới tính nào, họ công chính hay họ tội lỗi, mà tất cả mọi người cùng là anh em con một cha trên trời. Một thiền sư nọ hỏi các học trò của mình: các con biết là khi nào trời sáng không? Thì một người học trò trả lời: thưa thầy, khi mà mình nhìn đằng xa, mình nhìn thấy một cái cây thì mình phân biệt đâu là cây xoài, đâu là cây mít. Thầy nói không phải. Một người khác nói: thưa thầy, khi mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nhận ra, phân biệt đâu là con bò, đâu là con trâu. Thầy nói không phải. Và thầy trả lời: khi nào mà các con nhìn vào mặt người khác mà nhận ra họ là anh em của mình thì lúc đó trời mới sáng. Như vậy thì Đức Giêsu hòa mình với tất cả mọi người để cho thấy là tất cả mọi con người ở trên cuộc đời này đều phải được trân trọng, họ bình đẳng và họ phải được yêu thương. Vì vậy mà chúng ta thấy trong điều 1 của bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền nhắc chúng ta: mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, phải đối xử với nhau trong tình bác ái. Thiên Chúa yêu thương và cứu độ chúng ta, không loại trừ người nào hết, mà Ngài muốn tất cả mọi người học nơi Ngài để biết tôn trọng người khác, không coi thường bất cứ người nào, và trân trọng công việc người khác làm cho mình, xem ra nó rất là bình thường. Con mới đọc được có một vài cái lời chia sẻ, người ta nói như thế này: hãy nhìn sâu vào những việc người khác làm, chứ đừng nhìn một cách hời hợt nông cạn. Bữa cơm người vợ nấu xem ra nó rất là bình thường, một ngày như mọi ngày, nhưng mà nó lại bao gồm biết bao nhiêu công đoạn. Nào là phải đi chợ, nào phải lựa chọn rau củ thịt thà giá cả phù hợp, nào là phải rửa, nào phải gọt rồi chuẩn bị mọi thứ, nấu nướng dọn lên bàn. Và đó là món quà đáng trân trọng. Và hãy biết ơn, chứ đừng chê bai, đừng bình phẩm, mang đi so sánh với người này, mang đi so sánh với người khác, hay là coi như những cái chuyện đó là bổn phận mà cái người vợ hay là người chồng mình phải làm cho mình. Rồi về phía cha mẹ chúng ta, cha mẹ chúng ta lo cho chúng ta làm việc này việc kia, đó là bổn phận của cha mẹ. Mà còn hơn thế nữa là lồng trong đó là tình yêu thương. Nhiều khi mình không biết trân trọng. Rồi khi chúng ta nhận được một món quà hay là một sự giúp đỡ của một người nào đó, thì chúng ta phải nhận ra là họ nghĩ đến mình. Họ dành thời giờ suy nghĩ chọn lựa, hy sinh tiền bạc và quan tâm đến chúng ta, vân vân. Như vậy thì nhìn các vấn đề nó sâu hơn thì chúng ta cảm thấy nó khác biệt, chứ không phải là chỉ đông cảm bên ngoài. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta Đức Giêsu Kitô, người trở nên con người rất bình thường, làm những công việc bình thường trong thời gian ẩn dật, để cho chúng ta thấy cuộc đời là đáng quý. Biết chung giúp cho mỗi người chúng ta biết trân trọng những ân huệ Chúa dành ban cho chúng ta. Thánh Giuse mà chúng ta mừng kính ngày mai, Ngài làm công việc rất bình thường của một người cha, của một người chồng, nhưng mà giáo hội Ngài gọi Ngài là thánh cả. Như vậy thì bởi đâu? Là bởi vì tất cả những gì mà Ngài đã làm, tất cả những gì Ngài thực hiện là Ngài làm một cách trung tín và chu toàn, trong một cái tinh thần yêu mến. Cuộc sống của chúng ta nó được đan dệt bằng cái chuỗi ngày bình thường, nó xem ra rất là đơn điệu nhàm chán, nhưng nó là cuộc sống. Không có nó không thể nào nó dệt thành cuộc sống của mình. Giống như trong một năm thì chúng ta chỉ thấy có một số ngày nó là lễ Tết, ngày nghỉ, còn lại hầu như nó là những ngày bình thường, nhưng mà nó lại làm nên cái cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy rằng qua chính những cái công việc xem ra bình thường, nhưng nó lại làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp. Nó là nền tảng để tạo nên những cái công trình, những phép màu và cả những cái kỳ tích nữa. Trong thông tư Patrick Cordell, Trái tim người cha, Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài đã nhắc lại cái lời mà Ngài đã chia sẻ trong một cái bài giảng trong mùa đại dịch như thế này: cuộc sống của chúng ta được đan dệt với nhau và được nâng đỡ nhờ những con người bình thường, những người thường bị quên lãng. Họ không xuất hiện trên báo chí hay những chương trình truyền hình mới nhất, nhưng ngay trong ngày này chắc chắn họ đang làm nên những biến cố quan trọng của lịch sử chúng ta. Các bác sĩ, y tá, các chủ cửa hiệu và nhân viên siêu thị, nhân viên vệ sinh, người chăm sóc, người già và bệnh nhân, công nhân vận chuyển, những người cung cấp các dịch vụ thiết yếu và an ninh công cộng, các tình nguyện viên, các linh mục, tu sĩ nam nữ và rất nhiều người khác. Những người chu toàn bổn phận của mình một cách bình thường. Vì vậy, Đức Giêsu đã hóa thân trọn vẹn trong một con người bình thường trong suốt cái thời gian cuộc đời của Ngài. Xin được chia sẻ ý thứ hai là khi đi rao giảng thì Đức Giêsu mời gọi con người khoáng cải và tin vào tin mừng. Cái lời đầu tiên mà Đức Giêsu mời gọi: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Có lẽ kinh nghiệm của mỗi người chúng ta khi mình dọn vào một nhà mới hay sửa sang lại một cái ngôi nhà chúng ta trở nên mới, thì thường chúng ta sẽ bỏ đi những cái đồ cũ, những đồ không phù hợp, hay là ngay cả những đồ mà nó chúng ta muốn giữ lại thì chúng ta phải làm mới nó. Chứ chúng ta không phải để cũ kỹ như vậy, bởi vì nó không phù hợp với cái ngôi nhà mới mà chúng ta chuẩn bị. Và cái điều này thì mời gọi nó phải thay đổi. Và việc theo Chúa cũng vậy, được mời gọi phải thay đổi, và nó phải xuất phát từ bên trong, chứ không phải là cái hình thức bên ngoài. Một câu chuyện kể rằng cha xứ thường đi thăm dân ở cái khu vực chung quanh nhà thờ để khuyến khích con chiên đi lễ ngày Chúa Trần. Ngài thấy một anh chàng ngồi ở trước cửa nhà. Sao cha không thấy con đi lễ vậy? Thưa cha, con không có quần áo đẹp, lành lặn, cho nên đi lễ rất là ngại. Thế thì ngày hôm sau cha xứ mang đến cho bộ quần áo đẹp. Ngày hôm sau vẫn không thấy đi lễ Chủ nhật. Cha lại gặp ra hỏi: sao chưa thấy con đi lễ? Thưa cha, con có áo đẹp nhưng mà đi lễ mà không có bỏ tiền vào giỏ thì cảm thấy xấu hổ lắm. Thế là cha cho một ít tiền. Cha vẫn không thấy đi lễ. Cha lại gặp cha hỏi: thế sao con đã có quần áo đẹp, đã có tiền bỏ giỏ mà sao con đi lễ? Thưa cha, con có quần áo đẹp, có tiền như vậy mà con không đi dạo phố thì phí quá cha. Thế thì chúng ta thấy cái thay đổi nó không có phải thay đổi tận căn, mà nó chỉ là cái hình thức bên ngoài. Như vậy thì để có thể đón nhận tin mừng Đức Giêsu đem đến thì mời gọi chúng ta phải sám hối, mời gọi chúng ta phải hoán cải để phù hợp với cái tinh thần mới. Vì vậy mà Đức Giêsu đã so sánh cái tinh thần mới, nó ví được giống như là cái rượu mới nó phải được bỏ vào trong cái bầu da mới, chứ nếu không ngược lại á thì cái bầu da nứt nó sẽ hư và rượu sẽ đổ ra ngoài. Như vậy thì bản thân mình, chúng ta phải làm cho bản thân của chúng ta trở nên dễ lắng nghe, trở nên dễ đón nhận, chứ không phải mình luôn trong một cái tâm trạng không thay đổi, luôn một cái tâm trạng là phản kháng. Và chúng ta nhớ cái ngày đầu mùa chay trong lễ cho, khi mà chúng ta đi tham dự thánh lễ, vị linh mục hay là thừa tác viên sức cho trên đầu chúng ta và nói: hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Cái thời gian mùa chay là thời gian mời gọi chúng ta nhìn lại bản thân chúng ta để xem chúng ta đã làm đúng hay sai, xấu hay tốt. Và chúng ta dựa vào tin mừng để xem cái con đường mà chúng ta đang đi là con đường chúng ta theo Chúa hay là trạch cái con đường đó. Chúng ta đã thực hiện cái con đường yêu thương mà Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta làm hay chưa? Không phải chỉ dừng lại ở những cái điều gì mà tôi không làm xấu cho anh chị em, nó là tiêu cực, mà Ngài mời gọi chúng ta phải làm cái điều tốt cho anh chị em. Tôi có cơ hội, tôi có phương tiện mà tôi không làm. Vì vậy đi theo Đức Giêsu là chúng ta được mời gọi, mình phải lắng nghe, mình phải thay đổi một cái giáo lý mới mẻ. Và tin mừng Đức Giêsu dạy chúng ta, nó không nằm ở lý thuyết mà nó ở việc thực hành. Bởi vì chính Đức Giêsu Ngài nói và Ngài làm. Ngài nói yêu thương, tha thứ thì Ngài đã thực hiện điều đó, đặc biệt trên thập giá. Chúng ta thấy Ngài đã nói lời tha thứ cho người đóng đinh mình. Thực ra cái con đường tin mừng luôn là một cái con đường rất là khó khăn, luôn là một thách đố cho tất cả mỗi người chúng ta. Một bác sĩ nọ vào xưng tội: thưa cha, chú dạy là phải tha thứ cho kẻ thù, nhưng không dạy cái cách nào để cho biết là kẻ thù tha thứ cho mình. Cha hỏi: sao anh lại hỏi vậy? Bởi vì con là bác sĩ phẫu thuật, cho nên một số người qua bàn tay phẫu thuật của con thì họ không kịp trăn trối gì cả. Có lẽ họ coi con như kẻ thù. Vậy thì làm sao mà con biết được họ đã tha thứ cho con hay chưa? Cha nói: cái đấy chỉ Chúa biết thôi con ạ, cha ai biết được đâu. Rồi tha thứ nó phải thật lòng, hay là nói khác là khi mà chúng ta mời gọi hoán cải hay là sám hối, nó phải thật lòng. Và cái lời mời gọi, cái sự sám hối và hoán cải, nó phải đi vào cái đời sống chúng ta, chứ không phải là tôi cứ đến tòa giải tội tôi xưng xong rồi về nhà đâu vẫn hoàn đấy, mà tôi không có một cái quyết tâm để đổi mới, để sửa chữa. Có một dì năm kia nổi tiếng là dữ dằn và rất là đanh đá, hay mắng chửi chồng. Thế một lần nọ, và lần nào mà chị vào tòa giải tội thì đều xưng cái tội là chửi chồng hết. Thế lần nọ cha xứ nghe là chị không có xưng cái tội đấy, thế thì cha xứ mới thắc mắc, có phải dì Năm đâu không? Nói, dạ thưa cha, con là dì Năm đây. Nói, tại sao mấy lần trước thấy chị xưng là dì Năm, xưng là tội chửi chồng, mà sao kỳ này chừa được tội chửi chồng hay vậy? Nói cho cha bí quyết để cha giảng ở trong nhà thờ cho mọi người theo. Dạ thưa cha, bởi vì tháng vừa rồi con mới đi bơm môi cho nên con không có chửi được. Cha nói, trời thì ra là vậy. Cho nên Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hoán cải thực sự và tin vào tin mừng. Điều thứ ba con chia sẻ với cộng đoàn, đó là Đức Giê-xu mời gọi chúng ta trở thành môn đệ của Ngài. Thiên Chúa không cứu độ con người một mình Ngài, mà chúng ta thấy là Ngài đến, Ngài đã quy tụ, nào là nhóm 12, nhóm 72 ở chung quanh Ngài. Rồi họ sẽ trở thành những cái chứng nhân để tiếp bước đi rao giảng tin mừng. Và chúng ta đều biết các môn đệ không phải là những người ưu việt, họ là những người làm nghề trải lưới, rồi đầy những thiếu sót, rồi thậm chí còn bị coi là tội lỗi, như trường hợp ông Matthew mà đoạn tin mừng mà chúng ta nghe ở đầu bài chia sẻ. Nhưng mà cái điều khác biệt nơi họ đó là gì? Họ đi theo Chúa, họ chấp nhận để cho Đức Giê-xu dạy, Đức Giê-xu huấn luyện họ và biến đổi họ trở nên con người khác. Nếu như họ không chấp nhận để Đức Giê-xu dạy dỗ và biến đổi, không lắng nghe lời Đức Giê-xu, thì họ sẽ hư mất, như là trường hợp của Giu-đa, hay là chối Chúa như trường hợp của Phê-rô. Nhưng mà sau đó Phê-rô đã lắng nghe lời Chúa và Ngài đã trở lại. Như vậy thì các môn đệ cũng sẽ là tiêu biểu cho mỗi người chúng ta. Chúng ta trở thành môn đệ của Ngài không phải bởi tài, bởi đức, không phải bởi khả năng của chúng ta, mà chính là Chúa muốn mời gọi chúng ta trở thành môn đệ để tham dự vào sứ mạng mang tin mừng cho người khác. Như các môn đệ của Chúa, chúng ta cũng được người huấn luyện, dạy dỗ, uốn nắn chúng ta. Không có ai nên thánh tốc cả, chúng ta đều phải có một cái quá trình giống như các môn đệ vậy. Hơn nữa là Đức Giê-xu đã gọi các môn đệ của mình không phải là tôi tớ mà là bạn. Như trong bữa tiệc ly Ngài đã nói, anh em là bạn hữu của thầy, thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Cha Christian De Chege, tu viện trưởng của một đan viện khổ tu ở Tihirin, nước Anzuri, Ngài đã viết trong di chúc năm 1993 như thế này: tôi viết cho anh người bạn vào giây phút cuối đời của tôi. Vâng, tôi cũng xin nói với bạn tiếng cảm ơn và lời vĩnh biệt này. Ước gì chúng ta những người trộm lành hạnh phúc được thấy nhau trên thiên đàng, nếu Thiên Chúa muốn, người là cha của chúng ta. Và sau đó thì Ngài đã bị sát hại bởi nhóm Hồi giáo vũ trang năm 1996. Và năm 2018 thì các ngài được tuyên phong chân phước. Ngài cùng với 6 anh em khác ở trong đan viện đã bị bắt và bị chém đầu. Chúng ta thấy Ngài gọi những người giết Ngài là bạn, và Ngài cũng ví Ngài cũng giống như những cái người đó là những người trộm lành Chúng ta thấy ở trong xã hội mình có nhiều cái hay lắm. Có lẽ bây giờ ở trên thiên đàng, ông Thánh Stefano là vị từ đại tin khởi, còn ông Saulo là ông đã đi bắt thải, và cái áo của Stefano được vứt dưới chân Saulo trước khi ngài theo Đức Kitô trở thành người môn đệ. Thế thì bây giờ hai ông từng là thù địch, bây giờ cũng vui vẻ với nhau trên thiên đàng. Như vậy thì Chúa mời gọi chúng ta, đó là chúng ta coi người khác là bạn. Bởi vì chính Đức Giê-xu coi chúng ta là bạn, người là Chúa nhưng mà lại trở thành bạn với chúng ta, thì chúng ta cũng được mời gọi trở thành bạn của nhau, trân trọng tình bạn của chúng ta với nhau, và đặc biệt là tình bạn của chúng ta với Chúa. Có lẽ chúng ta nằm mơ, mình cũng chả mơ được cái giấc mơ chúng ta trở thành bạn của Ngài đâu. Nhưng mà Ngài cho chúng ta trở thành bạn của Ngài. Và con xin được chia sẻ ý thứ tư là Đức Giê-xu tạo cơ hội cho mọi người hoán cải. Chúng ta nghe bài tin mừng ở đầu bài chia sẻ. Đức Giê-xu gọi người thu thuế tên là Mát-thêu: "Hãy theo tôi." Ông rất là vui mừng, mở tiệc thết đãi Đức Giê-xu, các môn đệ, đồng thời gọi thêm các bạn làm nghề thu thuế với mình và những người tội lỗi, đến nỗi mà những người Do Thái gai mắt: "Sao thầy các ông lại ngồi đồng bàn với người thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giê-xu Ngài định nói đến vai trò Mê-xia của Ngài: "Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi." Công chính, kiểu người Do Thái hiểu, đó là những người giữ luật Chúa một cách bề ngoài nhưng chưa chắc đã mến Chúa, chưa chắc đã coi trọng anh em. Mà công chính, mà như chúng ta biết ở trong Kinh Thánh hay theo Thánh Phao-lô là nên công chính nhờ ân huệ Thiên Chúa ban không và nhờ tin vào Đức Giê-xu Kitô. Nói đúng ra thì trước mặt Thiên Chúa không ai là công chính cả. Người nào tự phụ nâng mình lên thì Thiên Chúa sẽ hạ người đó xuống. Chúng ta nhớ cái dụ ngôn Đức Giê-xu nói về hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc phái Pha-ri-sêu, một người là thu thuế. Người Pha-ri-sêu ngẩng mặt lên tự phụ, coi như công lên của mình Thiên Chúa phải ban thưởng, coi thường người thu thuế kia. Người thu thuế thì đấm ngực ăn năn tội lỗi của mình. Đức Giê-xu khẳng định khi trở về thì người thu thuế đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Đức Giê-xu mở đường cho con người để con người cảm nhận được cái tình yêu thương, và Ngài không bao giờ đóng chặt lại cái sự sống mà Thiên Chúa muốn cứu độ con người. Vì vậy chúng ta nhớ cái dụ ngôn, không phải dụ ngôn mà câu chuyện người phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình quả tang. Đức Giê-xu nói với những người đứng chung quanh đang lên án, đang cầm cái cục đá trong tay trực ném vào người phụ nữ đó: "Ai trong các ông sạch tội thì hãy lấy đá mà ném trước đi." Lần lượt họ bỏ đi, từ người lớn tuổi nhất. Như vậy xem ra họ vẫn còn cái liêm sỉ, lương tri của họ vẫn còn bị đánh động, bởi vì họ thấy họ là người tội lỗi. Và Đức Giê-xu không phải là Ngài đồng lõa với tội phạm của chị đó đâu, mà Ngài mở cho chị một cái lối sự sống: "Chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Như vậy thì cái kinh nghiệm gặp Chúa phải là một cái kinh nghiệm đổi mới. Thiên Chúa qua Đức Giê-xu Kitô kiên nhẫn với chúng ta. Người không bao giờ chặn cái con đường sự sống. Nếu mà chúng ta coi cái phim Giai Điệu Hạnh Phúc thì cái người mà lúc đó đang là nữ tu về sau chấp nhận lấy một ông bố của 7 đứa con thì chị nói như thế này: Thiên Chúa đóng cửa chính thì một nơi nào đó ở trong ngôi nhà Ngài sẽ mở một cánh cửa khác. Như vậy thì Thiên Chúa không bao giờ đóng cái con đường sự sống lại trước chúng ta. Và chúng ta thấy cái điều rất là kỳ diệu, đó là ở trên thập giá, trong khi cũng đang hấp hối như nhau, thì người trộm lành tin vào Đức Giêsu đã được Ngài hứa: Tôi bảo thật với anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và mới đây con có đọc một cái thông tin, đó là địa phận Paris đã gửi hồ sơ xin phong chân phước cho một người tử tù tên là Jacques Fresh. Cuộc đời của anh như thế này: anh ta là công tử con nhà giàu, được chiều chuộng, ăn chơi hoang đàng lười biếng. Một lần anh muốn có một chiếc du thuyền, cha anh không chấp nhận yêu cầu của anh. Thế là anh đi cướp ngân hàng, và khi cướp ngân hàng thì anh đã giết người. Và khi ra tòa thì anh Jacques này rất là lạnh lùng, kiêu ngạo. Anh còn vô liêm sỉ và trơ trẽn, và bình thản chấp nhận cái án tử hình năm anh mới 23 tuổi. Người ta không có cho anh lên đoạn đầu đài ngay, mà để 3 năm 8 tháng sau. Và khi ở nhốt ở trong cái ngục như vậy, trong cái chỗ tối tăm như vậy, thì tình cờ anh phát hiện ra cuốn Kinh Thánh. Anh say sưa đọc, và chính bản thân anh đã được biến đổi. Vì vậy ngày 1 tháng 5 năm 1955, anh viết vào nhật ký trong tù của mình: Tôi đã nghe một tiếng nói không phát xuất từ mặt đất nói với tôi rằng: Jacques, con nhận được ân sủng để chết. Và đó chính là biến cố để giúp anh hoán cải. Trong mỗi lá thư anh viết về cho vợ, cho mẹ vợ hay là cho mẹ mình, thì đều nói đến một chiều sâu của một cái tâm hồn gặp Chúa, kinh nghiệm thiêng liêng trong mối quan hệ thâm sâu với Chúa. Anh đã viết cho mẹ của anh như thế này: Trung tâm của toàn thể đời sống của chúng ta đều nằm ở mảnh gỗ thập giá này, mẹ ạ. Chúng ta không có niềm hy vọng bình an và được cứu thoát đích thực nào khác ngoài chính người chịu đóng đinh trên mảnh gỗ đó, là Đức Giêsu Kitô. Và trong một lá thư anh viết cho người vợ trẻ: Em à, trước kia anh chỉ là một cái xác sống, nhưng nay anh thâm tín rằng đây là lần đầu tiên trong đời anh thực sự sống. Như vậy thì anh chỉ cảm nghiệm được cái đời sống của anh có vỏn vẹn thực sự sống có 3 năm 8 tháng khi mà anh bị kêu án tử hình. Sau đó ngày 1 tháng 10 năm 1957 thì anh rất bình thản để lên đoạn đầu đài. Như vậy thưa quý bạn trẻ em, Thiên Chúa Ngài đã nhập thể làm người, hòa mình với tất cả những con người bình thường để trân trọng, để yêu thương và cứu độ mỗi con người chúng ta, không loại trừ một người nào cả. Ngài kêu mời chúng ta phải biết tạ ơn Chúa, yêu thương và đã nâng chúng ta lên làm con cái của Ngài. Đồng thời chúng ta cũng biết yêu thương và trân trọng người khác nữa. Ngài cũng quy tụ chúng ta trở thành môn đệ của Ngài, và chúng ta hãy để cho Ngài huấn luyện, dạy dỗ, lắng nghe và sống những điều mà Ngài mời gọi chúng ta. Một khi chúng ta có kinh nghiệm gắn bó với Chúa thì chúng ta cũng sẽ trở thành cái người rao giảng tin mừng bằng đời sống của mình. Thì Chúa luôn tạo cho chúng ta cơ hội để hoán cải. Ngài luôn tạo cho chúng ta cơ hội mở lối vào sự sống. Và không bao giờ là trễ, không bao giờ là hết cơ hội để trở về. Chỉ có điều chúng ta có dám quay đầu để trở về với Ngài hay không. Và trong mùa chay này, chúng ta mời gọi nhìn lại bản thân mình, đối chiếu với tin mừng tình yêu của Chúa, để hoán cải, hầu nhận ra ơn tha thứ của Chúa. Và chính Chúa sẽ làm cho chúng ta nên công chính. Trước khi kết thúc thì con xin kể một cái mẩu chuyện nhỏ để kết thúc cái bài chia sẻ hôm nay. Một ngày nọ, một ông chồng đi lễ xong về nhà. Và về tới nhà thì ông ôm hôn bà vợ ba cái. Bà vợ ngạc nhiên vì ông chồng mình lâu nay đâu có thấy hôn vợ đâu. Thế thì bà hỏi, tại sao mà bữa nay ông nổi hứng lên thế? Ông trả lời, ồ bữa nay tôi đi lễ, rồi sau đó tôi xưng tội. Thế thì cha mới ra việc đền tội là hãy về ôm hôn thánh giá 3 lần. Thì nói ông ôm thánh giá ông hôn chứ việc gì mà ông... Đó không phải. Trên đường từ nhà thờ về nhà tôi suy nghĩ rồi, bà là thánh giá của tôi, cho nên tôi phải ôm hôn bà 3 cái. Kính thưa quý bà anh chị em, ước mong trong cái thời gian buổi chay, thời gian chúng ta chuẩn bị tâm hồn, Chúa yêu thương chúng ta vì chúng ta là những con người tội lỗi và muốn cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận tất cả những gì mà Chúa dạy chúng ta, hầu mình hoán cải để trở nên một con người mới. Chúng ta dõi bước vào con đường tình yêu mà Ngài mời gọi chúng ta. Và thậm chí con đường tình yêu đó chúng ta phải vác cả thập giá của mình nữa. Amen. Xin cảm ơn cụ bà.